Nam Anh một lần nữa xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Và kính thưa quý vị, nhân chuyến công du Hoa Kỳ của ông Đỗ Thông Minh thì Nam Anh xin mời quý vị đến với một buổi mạn đàm với học giả Đỗ Thông Minh. Và được biết là ông Đỗ Thông Minh là người sống ở Nhật rất là lâu năm. Mà trước hết thì Nam Anh muốn nói là hôm mà ông có một buổi thuyết trình tại Hội Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn thì có Nam Anh cũng gặp rất là nhiều người nói là rất tiếc là họ không có nghe được cái thông tin đó kịp nên không thể tham dự, nhưng mà họ cũng rất là ngưỡng mộ ông, thành ra nói một lời rất tiếc là không đến tham dự được. Thưa ông, thì trở lại chương trình thì Nam Anh muốn hỏi ông là được biết ông là một người ở Nhật rất là lâu năm, thì ông có thể cho biết về văn hóa và phong tục Nhật Bản thì có gì đặc biệt so với văn hóa của Việt Nam không ạ?
Dạ vâng, thưa quý vị, là hiện tại chúng tôi đang ở ngoài trời ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, cho nên đôi khi quý vị nghe tiếng xe nó rú. Thì thưa như thế này, nếu nói về căn bản thì nước Nhật cũng là một nước thuộc Á Châu, và có lẽ họ ảnh hưởng cũng rất là nhiều bởi Phật giáo, Nho giáo, mà đặc biệt là thần đạo, tức là cái tôn giáo riêng của họ. Vậy thì thần đạo trong tiếng Anh nó gọi là Shinto đó, thì có lẽ là nó tương đương với lại đạo gia tiên của Việt Nam mình, tức là thờ ông bà, tức là tổ tiên họ, họ coi nó là Thái Dương Thần Nữ, đó là cái đạo. Và về mặt tư tưởng, về mặt lý thuyết, kinh điển vân vân, thì đạo gia tiên cũng giống như là đạo ông bà của mình, nó chỉ là những câu chuyện truyền thuyết, là Kinh Dương Vương hoặc là Lạc Đồng Quân Bảo Cơ, tức là những cái câu chuyện rất nhỏ, rất đơn sơ, chứ không có kinh sách bề bề như là Phật giáo hoặc là kinh Cựu Ước Tân Ước. Nó không có những chuyện mà chi tiết mà mang tính chất là lịch sử như vậy, mà nó chỉ là những câu chuyện huyền thoại nhỏ nhỏ thôi. Tuy nhiên khác với lại Việt Nam mình là cái thần đạo của Nhật Bản đó, nó là một cái hệ thống rất là chặt chẽ. Trên toàn nước Nhật này đó, có thể nói là cỡ 108 triệu người là theo thần đạo, và Phật giáo thì khoảng 90 mấy triệu. Tại sao con số nó lại nhiều như vậy? Là bởi vì có những người Nhật theo cả hai tôn giáo. Thành ra bên Nhật này người ta nói là thần với Phật. Thần có nghĩa là thần đạo và Phật giáo. Còn Thiên Chúa giáo thì chỉ khoảng 500 ngàn thôi, tương đối là ít. Còn Việt Nam chúng ta đó là tương đương với đình với chùa, tức là đình với chùa đi với nhau. Bên đây cũng vậy, thần đạo với Phật giáo đi với nhau. Ở bên Nhật này đó, đặc biệt là các chùa lớn đó, bên trong hay có những cái đền thờ thần đạo, và trong cái hệ thống thần đạo đó thì họ thờ gia tiên mà. Thành ra vì vậy có những là danh nhân trong chùa đó thì chỉ thờ những người thuộc về cái hệ thống Phật giáo mà thôi. Cho nên cái lạ ở bên Nhật này là trong chùa đó thì có thần đạo, nhưng mà trong thần đạo thì không có chùa. Nhưng mà hai bên chơi rất tề hòe với nhau. Cho nên người Nhật á, ví dụ như dịp Tết họ đi lễ thì nếu gần chùa thì đi chùa, mà gần nhà đền thì đi đền. Đó, đằng nào cũng được hết. Và cái đặc điểm nhất của cái vấn đề thần đạo, như mọi người đã từng nghe và đã từng biết tới nước Nhật là một cái quốc gia có thể nói là rất là sạch sẽ. Cả một đất nước rộng hơn đất nước Việt Nam mà giữ sạch sẽ thì không phải là chuyện đơn giản. Ví dụ như nước Việt Nam mình mỗi lần lễ hội nó là một biển rác, thì người Nhật mỗi lần lễ hội xong chỉ chừng 1-2 tiếng sau nó sạch bong. Đó là cái tình trạng nước Nhật. Thế thì người ta bảo, ủa tại sao người Nhật lại có một cái kỳ lạ là sạch sẽ đến như vậy, sạch hơn cả bất cứ nước Âu Mỹ nào luôn, chứ không phải nói là riêng vào một vài nước là chậm tiến đâu. Đó, thành ra có một lần thì chúng tôi hướng dẫn du lịch đó, thì cũng có một cái anh người Singapore, tàu Singapore, thì anh ở Singapore cho nên bà con mình cũng thắc mắc lắm. Nghe nói Singapore cũng sạch lắm thì anh thấy như sao? Anh ấy nói rằng là Singapore cũng sạch, nhưng mà 75% là người Hoa, cho nên phải dùng kỷ luật hình phạt để mà bắt người ta giữ vệ sinh, nhưng vẫn không bằng nước Nhật. Và nước Nhật là dưới cái hình thức là ý thức đó, và giữ sạch sẽ. Vậy thì tại sao người Nhật lại đưa cái vấn đề sạch sẽ vào trong giáo dục của người Nhật? Thì thưa, cái đó là triết lý của thần đạo. Thì thưa quý vị, là bên Đông Phương của mình đó thì có cái quan niệm giá trị đạo đức là nhân lễ nghĩa chí tín, và sau đó là trung hiếu, tức là có 7 cái điểm như vậy. Còn Tây Phương thì có là chân thiện mỹ, đó thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà đối với Nhật Bản đó, thì thưa quý vị, trong thần đạo đó họ quan niệm là tịnh minh chính trực, tịnh là thanh tịnh. Việt Nam mình có nhà văn thanh tịnh đó thưa quý vị, tịnh có nghĩa là sạch đó, là minh là sáng, chính là đúng và trực là thẳng. Thì đó là bốn cái nấc thang giá trị của thần đạo. Quý vị có thấy trên thế giới này có quốc gia nào để đưa cái vấn đề sạch sẽ là coi như nấc thang hàng đầu? Trong nấc thang còn không có nữa chứ đừng có nói hàng đầu như người Nhật. Cho nên người Nhật đưa cái chuyện sạch sẽ vào trong cái triết lý và nó là cái nền tảng của cái giáo dục của Nhật Bản. Đó là lý do tại sao người Nhật sạch sẽ. Thì đó là một trong những cái mà từ cái vấn đề thần đạo và nó dẫn tới nhiều cái việc khác nữa về cái vấn đề phong tục lễ hội. Ví dụ như vậy thì chúng ta cũng rất nhiều lễ hội. Nghe nói Việt Nam một năm có thể nói là vài ngàn cái lễ hội, nhưng mà mình không có cái chuyện múa tập thể. Quý vị để ý không ạ? Trong các sinh hoạt đền chùa hay lễ thì vẫn có múa, nhưng mà đó là một nhóm người tương đối là thích hoặc là họ đã được huấn luyện kỹ ở múa, còn đại đa số quần chúng là đứng coi thôi. Còn nhưng mà người Lào, người Campuchia họ có những cái điệu múa dân gian, điệu múa tập thể. Dạ.
Dạ vâng.
Dạ. Và vì vậy cho nên đó, cái tinh thần tập thể của họ đó là đoàn kết và làm việc cùng với nhau, phải nói là rất là đáng ngưỡng mộ. Dạ.
Dạ thưa với, còn tại vì Nam Anh cũng biết là ông cũng có nghiên cứu những chữ Hán, chữ Nôm trong văn hóa Việt chẳng hạn. Thì không biết là ông có nghe những cái tin trong nước thì họ lúc này họ cũng có những cái phương pháp để dạy cho trẻ em tiếng Việt nhưng mà bằng cái hình tròn, hình vuông. Thì không biết ông nghe cái tin đó không? Thì ngoài ra thì... Dạ vâng. Ngoài ra...
Vâng thì... Chị nói tiếp đi ạ.
Dạ thì ngoài ra thì ở bên Hoa Kỳ này cũng có những nhà cũng về nghiên cứu về văn hóa và cũng muốn ra những cái bộ sách để mà giúp cho làm cách nào giống như là về tiếng Việt cũ nhưng mà phương pháp mới của giáo sư Nguyễn Ngọc Yến chẳng hạn. Thì ông có biết cái phương pháp nào để giúp cho những người giới trẻ và có thể là học cách tiếng Việt và học cái văn hóa Việt của mình để mình không có phải là mình mất nguồn gốc của người Việt đó thưa ông?
Dạ vâng, cái việc mà một cái dân tộc khi mà phải lưu lạc đi xa, cái việc bảo tồn văn hóa nguồn gốc mà cụ thể nhất là qua tiếng nói, rồi từ cái tiếng nói đó mình bảo vệ thêm những cái truyền thống phong tục tập quán tốt, thì đó là cái điều vô cùng cần yếu để giữ được cái bản sắc dân tộc mình dù là mình sống ở nước nào đi chăng nữa. Thì giới trẻ thường thường không có tiếp xúc nhiều, thì giới lớn tuổi những người phụ huynh nên tạo cái điều kiện để cho các em tham gia. Thì tôi thấy là hàng năm ở đây thì chúng ta đều có những cái lễ Hai Bà Trưng hay là Trần Hưng Đạo hay là Quang Trung vân vân, và rất nhiều chuyện lịch sử văn hóa khác, những cái phong tục đó thì tôi nghĩ là rất là tốt. Quay trở lại cái vấn đề Việt Nam mình, về cái vấn đề tiếng Việt thì có thể nói nó là cái cốt lõi của văn hóa tiếng Việt, mà không biết thì làm sao mà gọi là hiểu biết văn hóa Việt Nam được, đúng không ạ? Thế thì trong cái vấn đề tiếng Việt, nếu mà nhìn cái quá trình dài từ cái lúc hình thành chữ Quốc ngữ ở tại Việt Nam của các vị cố đạo Bồ Đào Nha cuối thế kỷ thứ 16, đầu thế kỷ thứ 17 chuyển qua các cái vị cố đạo Pháp rồi cho tới những nhà thức giả Việt Nam hợp tác, và nó phải gần 300 năm nó mới có được cái dạng chữ ngày hôm nay. Chứ cái chữ viết đầu tiên của chúng ta viết nó ngây ngô lắm, tại vì cái người nói chưa chắc đã là người nói chuẩn, rồi các vị cố đạo cũng không phải là những nhà ngôn ngữ học, đụng đâu thì ghi chép đó để mà tạm dùng mà thôi. Sau đó đó thì các người Việt Nam và nhiều người nữa hợp tác vào mới thấy rằng là nó là một cái vũ khí lợi hại, cho nên mới đẩy mạnh cái việc mà hoàn thiện nó. Cho tới đầu thế kỷ thứ 20 thì mới được chính thức công nhận và chính phủ Pháp coi là đưa quốc ngữ vào dạy ở trong trường. Nhưng lúc bây giờ là thời thuộc địa cho nên nó chỉ là sinh ngữ thôi, học chính vẫn là tiếng Pháp. Nhưng mà bắt đầu học chữ quốc ngữ và báo chí, rồi các nhà văn thời đại đã ra lời tờ như là Tự Được Văn Đoàn hoặc là Nam Phong Tạp Chí. Đó là những cái người đi đầu tiên phong đã có cái công đưa cái chữ quốc ngữ, tức là chữ Việt mà viết bằng tiếng Latin. Thì theo như chúng tôi thấy về cái vấn đề học á, thì trong tiếng Việt chúng ta cực kỳ phong phú về âm. Có thể nói là thông thường hàng ngày chúng ta nói á, khoảng 7-8 ngàn âm. Nhưng mà nếu mà tạm đầy đủ á, thì khoảng 15-20 ngàn âm. Mà trong cái bảng mã âm của mình có khi còn trống cả 10 ngàn âm mà mình chưa dùng tới nữa. Thì quý vị tưởng tượng cái số âm mình nó phong phú cỡ nào. Ngay là nước Tàu lớn và tiếng Quảng Đông nó có 7 dấu giọng, mình là có 6 thôi. Nhưng mà mình vẫn nhiều âm hơn họ bởi vì mình ghép nguyên âm và phụ âm nhiều hơn họ. Còn tiếng Nhật là cái nước tiếng đơn giản nhất trên thế giới về âm, nó có 120 âm thôi. Thành ra không thể tưởng tượng được Việt Nam mình có cái số âm phong phú gấp 100-200 lần nước Nhật luôn. Đó, đó là lý do tại sao người Nhật học ngoại ngữ rất dở. Và rất nhiều người gặp người Nhật á, thí dụ như quen biết qua Internet thì tích chat thấy họ viết cũng được, mà đến khi gặp tưởng là gặp một người khác, bởi vì họ nói rất dở, họ nghe nói rất dở nhưng họ đọc họ viết thì tương đối cũng cũng gần gần như mình. Đó là chứ không phải là họ tự ái dân tộc, họ không nói tiếng Nhật đâu, à, không nói tiếng Anh đâu. Thế thì bây giờ vấn đề tôi thấy như vậy, à, ở miền Nam mình đa số đó, mình phát âm giáp bần thì ABC thì mình vẫn là BA3. Đó là đa số miền Nam mình như vậy. Miền Bắc thì thời ông Nguyễn Hữu Đang là cái người lập cái coi như cái lễ đài mà tuyên ngôn độc lập ngày 2/9 mà Hồ Chí Minh đọc đó, thì sau đó ông là lo cái phụ trách cái lớp mà diệt nạn mù chữ bình dân giáo dục, thì ông mới đưa ra cái lối giáp vần là BA3. Thành ra mình có hai cái lối giáp vần đó thì tôi nghĩ cách nào cũng được. Hồi nhỏ với học BA3 thì bây giờ tôi phát âm thì cũng bình thường, và người nào mà học BA3 thì cũng phát âm như vậy. Tuy nhiên mỗi vùng miền của chúng ta nó có một cái tật ít nhiều. Thí dụ người miền Bắc thì SCXC phát âm giống nhau, TRCH phát âm giống nhau. Nhưng mà người miền Nam thì hai cái này lại rất là rõ, mặc dù tiếng Bắc gần như thôi nha, được coi là chuẩn, nhưng mà miền Nam lại có những cái sâu sắc về phát âm SCXC và TRCH. Đó. Thành ra vì vậy cho nên là nên bổ túc lẫn nhau, và sách vở đó thì vẫn phải chấp nhận cái sự khác biệt của ba miền. Cái khác biệt này nó chưa tới 1%. Nhưng mà mình vẫn tôn trọng để có một cái sự phong phú hóa hơn. Thí dụ như người Bắc mà lâu lâu nghe tiếng Nam cũng dễ thương, lâu lâu nghe tiếng Trung cũng dễ thương, ngược lại vùng này vùng kia cũng vậy. Thành ra chứ không nhất thiết là phải đồng hóa, mà bởi trên thực tế không thể đồng hóa là một được. Đó, người miền Bắc thì người ta nói cái bát quen rồi, người miền Nam nói cái chén quen rồi. Thành ra mình tổng hợp thành chén bát, thành ly tách, thành nhàn rỗi, thành sửa chữa, là vừa tiếng Bắc tiếng Nam để mình đề hòe với nhau, chứ không phải là tiếng Bắc là chính, là cứ lấy hết tiếng Bắc mà làm ra. Thì chúng tôi tóm lại là cái việc mà rap bần của thời tụi tôi học hay là người ngoài Bắc học thì kết quả chúng ta nói cũng giống nhau và cũng đã đạt kết quả. Tức là tóm lại về cái mặt văn tự thì tương đối, tôi không nói 100%, nhưng mà 99.9% là cũng đã khá hoàn chỉnh sau 300 năm nhá để mà tạo dựng. Còn về cái cách học rap bần cho các lớp tiểu học bắt đầu vào cái ngôn ngữ tiếng Việt thì nó cũng đã giải quyết được. Còn bây giờ có một số nơi nói ngọng, một số nơi chính tả vẫn sai lầm, thì nó là cái tật của từng vùng miền. Đó, dù có cách gì đi chăng nữa thì cũng khó lòng mà có thể thay thế được. Chứ không thể có những cái lời nghĩa là ngoa ngôn rằng là với phương pháp của tôi thì nghĩa là sẽ không có vấn đề sai chính tả nữa. Ngay cả những ông đang nói cái câu đó, dù ông là tiến sĩ bằng cấp gì đi chăng nữa, thì cũng có rất nhiều từ ngữ ông sẽ viết không đúng chính tả. Bởi vì hiện tại mình vẫn chưa có cái viện hàn lâm về ngôn ngữ, cho nên mình không thể thống nhất được, mỗi người cũng có thể viết khác nhau. Ví dụ bây giờ nói bánh giày là J-I hay J-D? Đó, nhiều người nói là J-I, vậy giống cái giày thì sao? Vậy thì nó nói là bánh giày J-D, nhưng mà họ hỏi bánh giày J-D, vậy thì nó giày hay nó mỏng có phải là cái yếu tố để mà nói nó là cái bánh giày hay không? Thì vẫn lại là một cái vấn đề tranh cãi. Đó, nhiều người nói là giày đây là phủ giày là phải J-I, nhưng người ta nói, ủa cái chuyện bánh giày bánh chưng nó có từ thời Hùng Vương hay là nó có từ thời phủ giày? Thành ra đó là những cái vấn đề có rất nhiều cái yếu tố còn phải tranh cãi nữa. Thế thì tóm lại chúng tôi muốn nói rằng là về cái văn tự viết và cái việc lắp bần cho các em đó, thì trong quá khứ nó cũng vẫn còn một vài cái trở ngại nho nhỏ không đáng kể, mà ngôn ngữ nào cũng có. Ngôn ngữ là cái cơ bản đó, là từ cái thói quen xong người ta mới hệ thống hóa, nhưng mà người ta cũng thể hệ thống hóa được 95-98% thôi. Không có ngôn ngữ nào được hệ thống hóa bằng nguyên tắc 100% cả. Và tất cả đều có irregular, đúng không ạ? Regular nhưng mà lại có irregular. Đó, như ví dụ tiếng Pháp là lơ với la đó, có rất nhiều trường hợp nó ngược lời, nhưng mà người ta quen rồi, người ta vẫn để. Và tôi nhớ cách đây chừng 15-20 năm đó, trên cái tờ Thế Kỷ ngày xưa ở California ra, thì nó viết một loạt cỡ 3-4 trang những cái tiếng Anh mà không có đúng với cái nghĩa. Nhưng mà người ta dùng quen rồi, tức là những cái chuyện là rất là kỳ cục. Nhưng mà quen rồi, nếu mình nói khác đi thì người khác lại không hiểu, bởi vì ngôn ngữ đó là một cái quy ước chung của cả xã hội. Bây giờ mọi người nói như thế mà mình không nói như thế thì người ta không hiểu. Đó, ví dụ như người miền Nam mình, ngày xưa mình nói là đơn giản thì mình quen rồi cả miền Nam. Nhưng bây giờ miền Bắc vào nói giản đơn, và bây giờ cái ảnh hưởng miền Bắc nó mạnh hơn. Nếu mình nói đơn giản đó, thì người ta sẽ khó hiểu. Thành ra đó là cái vấn đề tôi nghĩ là nó phải có một cái thời gian để giải quyết. Tức là việc và sử dụng chữ viết và cách lắp vần nó cũng khá ổn thỏa rồi. Thành ra không việc gì phải đẻ ra cái chuyện như là ông Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền là bây giờ thay cái cách viết mới, nó tiết kiệm. Thì đã có những bài còn như là ông Nguyễn Văn Hiệp coi như là Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam cũng đã lên tiếng, coi như là phủ nhận hoàn toàn những cái chuyện mà đề án của ông Bùi Hiền. Và chúng tôi coi như cái bài của ông Nguyễn Văn Hiển Hiệp đó là coi như là cái đích cuối cùng đóng vào cái quan tài, đó là dự án cải tổ chữ Việt của ông Bùi Hiền. Cái vấn đề quan trọng kế tiếp đó, nó vừa xảy ra như mọi người đều biết, đó là ông giáo sư tiến sĩ là Hồ Ngọc Đại, cả hai ông đều tốt nghiệp ở Nga và hai ông đem về. Thế thì ông Hồ Ngọc Đại nó quan trọng hơn nhiều, bởi vì sách của ông ta đã được dùng, chứ còn sách ông Bùi Hiền chưa có cuốn sách nào ứng dụng cái nguyên tắc viết của Bùi Hiền. Như một số những cái tin đưa lên mạng thì cái đó là tin giả chứ không phải là thật đâu. Và cái chuyện ông Bùi Hiền có thể thôi tạm coi như là đóng và quên nó đi là được rồi. Nhưng cái chuyện ông Hồ Ngọc Hải đó, ông này là con rể của ông Lê Duẩn, và ông không phải là cái vấn đề là cải cách cái cách tác phẩm đâu thôi, mà ông đề án cả một cái phương pháp dạy học mới mà ông cho rằng là nó phải đi đôi với cái thời đại mới là như vậy, chứ không thể theo cái lối cũ. Ông cho rằng lối cũ là ngu dân, thì chúng tôi cũng không biết rằng là hồi đó ông học theo lối cũ thì ông có ngu hay không. Đó, thí dụ như ông nói là học là như chơi thôi, cho các em học đừng có cưỡng chế đó, có vẻ như nó bị là con tin của cái việc học hành, mà cho nó học hành một cách thoải mái. Thế nhưng mà tôi thấy cái lớp học mà được diễn tả đó thì tôi thấy nó rất là máy móc như chạy lính vậy đó. Và cái hình ảnh của cái lớp trả mẫu đó thì chúng tôi thấy rằng là nó đã được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, mà các em đứng lên ngồi xuống gấp nó rắp như là lính mà đã được chuẩn bị vào trước, chứ nó không phải là một cái lớp học tự nhiên. Tức là đây là hàng quảng cáo, hàng mẫu thôi, chứ nó không phải là cái thứ thiệt. Đó, rồi thứ nữa là ông chủ trương là không có thi cử và không chấm điểm. Thì chúng tôi cũng không biết là nếu mà không thi và không chấm điểm thì làm sao người ta công nhận ông là tiến sĩ. Đó, thành ra ông đưa ra những cái là gần như là buông thả quá mức. Rồi trong khi đó cái vấn đề mà gây ra tranh cãi nhiều nhất là những ô vuông, những ô tròn, những ô tam giác. Lý do tại sao nó lại xuất hiện những cái ô đó là ông chủ trương rằng là con người ta nó tiếng nói có trước, chữ viết có sau, đúng không chị Lam Anh? Tất cả con nít trong này nó nói trước xong rồi sau đó mình mới dạy chữ viết. Thì mọi dân tộc cũng vậy, ngày xưa tiếng Việt mình không có chữ, chỉ có người Mường có chữ nòng nọc, sau đó mình sử dụng chữ Hán và mình xong rồi chữ Nôm, rồi sau này mình mới lại mượn chữ Latin, chứ chính chữ của mình cũng đâu có đâu. Thế thì đồng ý là chữ viết đi sau, nhưng mà tạm coi như chữ viết là cái xác, tức là cái cụ thể, còn tiếng nói đó là tinh thần, đó là cái âm thanh thôi, mình không có sờ, không có mó nó được. Thành ra cái hồn, cái xác đó của một cái tuân tử đó, nó phải đi đôi với nhau. Đằng này bây giờ ông tách ra, ông gọi là dạy tiếng trước, dạy chữ sau. Dạy tiếng trước có nghĩa là ông đọc một câu thơ, một bài hát hay một câu chuyện cho các em nó bắt chước, nhất là các câu thơ lục bát chẳng hạn như vậy. Đó, thì khi đọc cái câu thơ như vậy thì các em học thuộc lòng. Mà nói thiệt thẳng ra là giống như con vẹt. Tức là giống như hồi bé mình chơi rồng rắn lên mây, mình hát nghe nó hay dễ thì cứ hát thôi. Nhưng mà bảo đọc thì đọc không được, tại vì họ dạy đọc riêng mà không biết bao giờ mới dạy, cho nên kết quả là các em đó về đọc những cái câu thơ bành bách, mà câu thơ đó dựa vào gì? Họ nói là dựa vào số tiếng, tức là cơ thơ lược bát thì có 6 ô vuông và 8 ô vuông, thành ra các em cứ đếm theo ô đó các em đọc. Thành ra phụ huynh ngạc nhiên quá, ủa tại sao mày nhìn ô mà mày đọc như thế? Thế đến lúc mà chỉ cái dòng chữ câu thơ ở bên trên thì các em lại đọc không được, tại vì họ tách ra cái chuyện dạy tiếng với dạy chữ khác nhau. Thành ra phụ huynh phải nói là kinh hoàng, ủa vậy thì con tôi nó mù chữ mất rồi. Tại vì mù chữ có nghĩa là gì? Mù chữ là nhìn chữ mà đọc không được, và đương nhiên là viết không được, mà chỉ nghe nói thôi, nói xong rồi nói đi nói lại, nhớ thuộc lòng. Thì cái khả năng của con nít, đồng ý là nó có cái khả năng nó nhớ đó, nhưng mà thiếu cái phần mà dạy giáp vần, thành ra nó nhớ như con vẹt thôi. Thành ra đó là cái vấn đề. Tóm lại là ông coi như giáo sư Hồ Ngọc Đại đã đưa ra cái phương pháp giáp vần, nhiều cái âm gần nhau ông cho là một, thành ra nó không phân biệt được những cái tế vi, những cái sâu sắc của tiếng Việt mình mà nó đã được trải nghiệm qua 300 năm. Đó, và bây giờ ông dồn là một, thành ra đây gây người ta ngỡ ngàng. Và nhất là cái phương pháp dạy thì tuy nói rằng là cho các em như chơi, nhưng mà tôi thấy các em sinh hoạt như một chạy lính ấy, nó rất là bị bò bó chứ không phải là đơn giản, không thấy thoải mái, gương mặt các em có lẽ lúc nào cũng nghiêm trọng. Đó, thành ra nó phản lại với cái điều mà ông ta đưa ra. Thành ra tóm lại là cái vấn đề này đó nó đã có từ lâu rồi, từ hơn 20 năm trước rồi, vì ông này là cái thế rất là lớn, con rể của Lê Duẩn, và đã bị phản đối, cho nên là đã đưa ra thí điểm rồi. Nhưng mà năm 2000 đó, thì Quốc hội đó ra hẳn một cái nghị quyết 40 để mà ngưng cái chuyện này, nhưng mà ông ta tiếp tục vận động và vận động để mà phát hành cái bộ sách gọi là Công nghệ giáo dục song song với bộ sách giáo khoa căn bản của nhà nước đưa ra đó. Và bây giờ thì tới ngày hôm nay nó phát triển lên tới 49 tỉnh thành và ước lượng là 800.000 học sinh học. Thì thưa quý vị, vấn đề nó không phải thuần túy về ngôn ngữ, vấn đề giáo dục, phương pháp, mà nó còn đi đôi với một yếu tố rất là thực tế, tức là sau lưng những cái dự án đó, đó là vấn đề tiền, vấn đề phe nhóm lợi ích. Bây giờ chị Lâm Anh và quý khán giả cứ tưởng tượng 800.000 học trò mà bộ sách gồm có 4 cuốn nhé, 3 cuốn là cơ bản với 1 cuốn cho các em tập viết nữa là 4 cuốn. Thế thì 4 nhân với 800.000 tức là 3.2 triệu cuốn sách, nó là cả một cái mảng kinh doanh khổng lồ. Thành ra nó là cái sự vận động của những cái nhóm lợi ích đó, bất chấp cái thực tế như thế nào. Và cái chuyện này xưa giờ nó bắt đầu từ những cái vùng cao và âm thầm coi như là phát hành và phụ huynh không để ý, cho đến khi mà có một cái clip mà một cái cô giáo đưa lên cái cách đọc, rồi từ từ người ta phân tích ra, người ta mới thấy là ngỡ ngàng về cái chuyện này. Thành ra theo như cá nhân chúng tôi đó, không thể nói tiếng Việt chúng ta chữ viết hay là phát âm cái nào là hoàn bích 100%, nhưng mà nó đã dùng được và nó dùng rất là tốt, không có vấn đề gì cả. Những người đang đòi cải cách ngày hôm nay thì ngày xưa cũng học cái hệ thống đó, và cho tới nay cũng không thấy họ trở ngại gì cái vấn đề đó cả. Cho nên là không việc gì mà phải thay đổi đảo lộn như vậy, bởi vì cái điều quan trọng nhất đó là quán tính văn hóa của cả một dân tộc. Cái chuyện thay đổi đó, nó sẽ đòi hỏi hàng chục và hai chục năm, có thể cả trăm năm mà chưa chắc đã đi đến kết quả. Thì đó là cái tóm tắt của chúng tôi. Thành ra hai cái điều thay đổi thì ông Bùi Hiền kể như đã chấm dứt rồi, nhưng bây giờ cái sách của ông Hồ Ngọc Đại đó là đang được phổ biến, và chúng tôi nghĩ với tới bây giờ thì Bộ Giáo dục cũng bắt đầu bị đặt vấn đề, và họ cho biết là họ đang như là điều nghiên thẩm tra, thì cũng có nhiều người đã cười rồi. Cái chuyện là phát hành mấy chục năm nay rồi bây giờ bộ mới đi thẩm tra, nhưng mà tôi nghĩ với cái đà dư luận này thì có thể là cái việc phát hành này sẽ gặp khó khăn chứ không có diễn tiến một cách âm thầm như là mấy chục năm qua.
Dạ vâng, rất là cảm ơn ông Đỗ Thông Minh. Và được biết rằng là ông cũng ra một bộ sách kêu là Vui Học Việt Hán
Nôm.
Việt Hán Nôm. Và trong cái tương quan Việt Nhật Trung và tư vấn thì thưa với ông, theo ông nghĩ cái tương quan đó giữa cái Việt Nhật Trung với vậy thì những người mà Việt chúng ta nó có thể hấp thụ được không ạ? Nó có thể là một cách dễ dàng, nghĩa là biết được một cách dễ dàng không ạ?
Thưa, cái cuốn sách đó của chúng tôi đó là coi như là Vui Học Việt Hán Nôm, thì thưa rằng là thí dụ như một người ở bên Mỹ nếu mà muốn học văn chương tiếng Anh thì chắc chắn phải biết ít nhiều cái gốc là gốc Latin. Trong tiếng Việt của chúng ta đó thì nó có hai phần, thứ nhất là tiếng Nôm và thứ hai là tiếng Hán Việt. Thì cái tiếng Nôm là tiếng thuần túy của dân tộc chúng ta. Tôi lấy một cái thí dụ thôi, đây là thí dụ tượng trưng thôi. Chúng ta sống vào cái thời vua Hùng Vương thì có thể vua sẽ nói cái câu là ta là vua của đất nước này. Thì quý vị để ý trong cả cái câu đó, ta là vua của đất nước này, nó 100% Nôm, không có cái từ Hán Việt nào trong đó cả. Nhưng mà từ năm 111 trước công nguyên, khi nhà Hán chi phối chúng ta, họ đem tiếng Tàu qua chúng ta, rồi tới khi mà Ngô Quyền giành độc lập năm 939 thì bắt đầu Tàu về, và mình các quan lại mình đó từ từ bớt dùng tiếng Tàu đi, thay vì nói Nhất Nhị Xám thì bắt đầu mới chuyên ra tiếng âm Hán Việt gọi là Nhất Nhị Tam. Thành ra cái Nhất Nhị Tam nó có khoảng sau thế kỷ thứ 10. Thành ra vì vậy cho nên là mình có cái âm Hán Việt nó là như vậy. Thế thì trong cái ngôn ngữ bình thường mà giao tiếp đó, thì có thể nói 70% là tiếng Nôm. Nhưng mà trong cái ngôn ngữ Hàn Lâm hoặc là bậc cao đó, Hàn đó, thưa quý vị, đó là bút lông, Lâm đó là rừng bút, tức là nói về giới trí thức đó, đó thì là họ sẽ dùng cái từ Hán Việt nhiều hơn. Quý vị để ý tất cả những môn học của chúng ta, ví dụ toán, lý hóa, cơ, điện, quang, y, dược, đó, luật, tất cả đều là từ Hán Việt hết. Nếu bây giờ tôi đây thí dụ thôi, mình ghét Tàu quá, mình nói thôi không dùng cái gì của Tàu hết, và từ Hán Việt cũng không dùng luôn, thì bây giờ ngay cái chữ Việt Nam của mình á, bây giờ mình bỏ tên Việt Nam đi thì mình dùng chữ gì? Việt có nhiều nghĩa nhưng có thể nghĩa là vượt. Nam bây giờ mình dùng tiếng Nôm nó là Nôm. Vậy thì thay vì mình nói là nước tôi là nước Việt Nam thì tôi nói lại nước tôi là nước Việt Nôm à. Đó, thành ra vì vậy cho nên cái vấn đề ngôn ngữ á, ngày nay UNESCO rất nhiều cái gọi là di sản chung của thế giới. Thành ra không việc gì mà chúng ta lại đem ngồi chúng ta phân tích ra cái chữ này là của cái nước A này, nước A này nó thù địch với mình không học nó. Thì thưa quý vị, tất cả những cái nền căn bản khoa học ngày hôm nay, toán, lý hóa, cơ điện đó, có bao giờ thế giới người ta phân biệt ra là ông A này là cộng sản, ông kia là quốc gia, thì tôi học của ông quốc gia thôi, tôi không học của ông cộng sản. Thành ra nó đã là cái di sản chung và nó là cái nền tảng khoa học, kỹ thuật của cả thế giới rồi. Thành ra chúng ta học lượng giá thì cứ học, học đạo hàm thì cứ học, học toán lý hóa không gian, toán tân, toán học thì cứ học, chứ không việc gì phải phân biệt là cái tác giả ông này thích Việt Nam mình hay là ghét Việt Nam mình. cái gì á, ngày xưa tôi nói thí dụ thôi, mình đã sử dụng chữ Hán suốt 2.000 năm, thì những cái văn bản Triều Nguyễn nói xác nhận chủ quyền Việt Nam mình ở Hoàng Sa Trường Sa đều là viết bằng chữ Hán hết. Giả thiết thôi, Việt Nam mình ngày nay không còn ai biết chữ Hán nữa, thì tôi giả thiết thôi nhé. Thế thì không lẽ đem những cái văn bản đó đưa cho ông Tàu, nè ông ấy ông đọc đi, dùng như trong đây nó nói là của tôi hay sao á. Anh cho quý vị thấy không, một quốc gia đó, một cái nền tảng một văn hóa, và đặc biệt là về mặt ngôn ngữ, mà nhất là tiếng Việt Nam chúng ta đã có những cái cộng chung với lại tiếng Tàu, bởi vì người Việt Nam chúng ta đã từng nói mà, từ Động Đình Hồ, Hoàng Hà Dương Tử đi xuống, cộng với những người Malaysia, Indonesia đi lên. Anh em chúng ta đã từng ở đó, và chúng ta cũng đã từng góp phần, chúng ta cũng đã từng chia sẻ trên đó. Cho nên cũng không vì nhất thời ngôn ngữ mà mình ghét, rồi mình ghét lây sang cả những cái vấn đề khác, mà trong khi nó có thể là một cái vũ khí rất mạnh. Thưa quý vị, một việc rất đơn giản thôi. Chúng ta gặp một người nói tiếng Việt rất là rành, cho tới một lúc chúng ta mới biết, ồ, ông này là người Tàu. Thì quý vị có thấy sợ không? Một người Tàu mà biết tiếng Việt rành mình mọi chuyện hết, thì cũng ngược lại người Tàu cũng vậy, họ sợ một người Việt Nam rành tiếng Tàu. Chứ còn một người Việt Nam Google chả biết gì cả, cứ buôn thúng bán mẹp thôi, thì mấy anh Tàu qua lừa gạt mình rất là dễ. Còn gặp một người Việt Nam nói tiếng Tàu như Tàu và rành Tàu, nhìn anh Tàu còn biết anh là Hoa Bắc Hoa Nam, nhìn cái giọng nói, cách ăn ở đó, Tứ Xuyên thì ăn cay, mà nghĩa là Hoa Nam thì nói bậy nhiều hơn là Hoa Bắc. Người Hoa Bắc thì to lớn mà trắng trẻo hơn người Hoa Nam, mình ranh họ tới độ như vậy á. Hơn nữa đó, thì chắc chắn là họ rất là ngại, thì lúc đó họ mới kính nể mình. Còn họ coi như mình là cái dân hạ đẳng thôi, thì họ qua họ ức hiếp. Anh em thưa quý vị, tất cả khoa học kỹ thuật cho tới ngôn ngữ, hãy biến chúng thành phương tiện để mà bảo vệ cái đất nước, cái chủ quyền đất nước chúng ta, chứ không phải chúng ta học mà chúng ta trở thành nô lệ. Tôi xin đưa một cái ví dụ như thế này. Khi mà cụ Phan Chu Trinh qua bên Nhật đi tìm cụ Phan Bội Châu đó, thì cụ Phan Bội Châu mới đưa ra cái phần bút đàm của cụ Phan Bội Châu với ông Khuyển Dương Nghị, tức là chính trị gia hàng đầu của Nhật. Thì ông Khuyển Dương Nghị, vì lúc đó mình thì nói là Nhất Nhị Tam, ông Tàu thì nói Nhất Nhị Xám, mà anh Nhật thì nói là Ichinisan, ba anh không hiểu nhau, nhưng mà biết cùng là chữ Hán thì hiểu nhau hết, nên là gọi là bút đàm, giống như chúng ta tích chat trên computer bây giờ. Thế thì ông Huyền Dương Nghị mới hỏi cụ Phan Bội Châu là cụ có biết tiếng Pháp không? Thì cụ Phan nói là không, tôi không biết tiếng Pháp. Vậy hỏi học trò cụ có biết tiếng Pháp không? À, chúng nó thì chưa học. Thì ông Huyền Dương Nghị, ông ngạc nhiên quá, ông bảo trời, nước Pháp lúc đó là văn minh hàng đầu. Đến nước quý vị đã 50 năm rồi, tại sao quý vị không học tiếng Pháp? Tức là ngôn ngữ đó là cái chìa khóa để mở vào một cái nền văn minh văn hóa. Nếu muốn tìm hiểu người ta thì không thể cưỡi ngựa xem hoa được, ngồi suy đoán được. Đó, còn đất nước chúng tôi đó, tức là nước Nhật, khi mà các nước mạnh tới, thí dụ như người Hà Lan, chúng tôi mở ra nguyên một cái ngành Hà Lan học, mặc dầu người Nhật như chúng tôi trình bày ngôn ngữ họ rất đơn giản với âm, họ rất dở về ngoại ngữ, nhưng mà họ cố gắng họ học, bởi vì họ biết sau lưng Hà Lan là cả một cái ngành kỹ nghệ văn hóa cao đó, rồi sau này họ tiếp xúc với người Đức, rồi người Pháp, rồi người Anh nữa, này họ chạy theo họ học, và dân họ thì không học nổi, cho nên những giới trí thức của họ đã dịch những cái tác phẩm nổi tiếng của thế giới ra để cho dân Nhật có cái cơ hội học hỏi. Thì quý vị thấy đó, họ tiến thân bằng cái con đường đó, chứ không phải tiến thân bằng cái ô mấy thằng quỷ trắng này, đừng có dính tới nó, tức là đi làm nô lệ cho nó chẳng hạn như vậy đó. Thì quý vị thấy là cái quan niệm thực tiễn của người Nhật là như vậy, cho nên đó là cái bài mà tóm tắt lại mà cụ Phan Chu Trinh đã kể lại trong cái lúc tiếp xúc với cụ Phan Bội Châu đã đưa cho xem những cái nốt bút nào đó. Thì chúng ta thấy ngay từ xưa, nếu mà chúng ta cứ thủ kiệu mà chúng ta ôm khư thì rốt cuộc thì ngay cả chữ Hán hay chữ Latin ngày hôm nay cũng đâu có phải của mình đâu. Có một cái câu chuyện là có một chị cách đây chừng 5 năm chị về Việt Nam, chị nhìn lên bàn thờ chị thấy vẫn viết những chữ Hán, chị này ở Mỹ về nha, thì chúng tôi gặp ở trên ban tóc, chị nói chứ, nói với gia đình á, tôi đã nói với gia đình là phải bỏ cái này đi, nếu mà còn để là không bao giờ tôi về nữa. Thì tôi thấy vậy, tôi cũng thấy tội nghiệp, tôi mới nói với chị. Chị nói rằng là tại sao không dùng chữ quốc ngữ của mình. Tôi mới nói chữ Latin đâu phải của mình đâu. Một thời mình dùng chữ Hán, một thời mình dùng chữ Hán Nôm, rồi bây giờ mình thời dùng Latin cũng là của nước ngoài, chứ có phải là của mình chế ra đâu. Bây giờ trả thử tổ tiên mà có linh thiêng, con cháu là dỗ Tết rồi về thăm, thì không lẽ bây giờ trên viết toàn chữ Latin thì tổ tiên mình đọc đâu có được đâu. Thành ra nó là di sản văn hóa mà ngày hôm nay nó là phương tiện trong vấn đề thương mại, giao dịch, và kể cả là bảo vệ cái đất nước chúng ta về mặt ngoại giao, về mặt an ninh lãnh thổ nữa. Nó là phương tiện. Trong chiến tranh, đôi khi chúng ta lấy súng của địch, chúng ta bắn địch cũng được như thường, chứ có việc gì mà cứ hãy súng địch thì chúng ta không dám đụng tới. Thành ra cái ngôn ngữ cũng vậy, nó đã ăn chìm sâu trong cái văn hóa của mình rồi, và mình cũng đã từng có cái phần góp phần ở đó, cho nên không việc gì mình phải bỏ hết. Mai mốt tôi nói thí dụ thôi, mình ghét La Mã, mình bỏ tiếng Latin mình không học, Đó thì xin chia sẻ với chị Lâm Anh và quý khán giả về cái suy nghĩ của cá nhân chúng tôi như vậy.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Đỗ Thông Minh đã bỏ thời gian rất là bận rộn đã đến với Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn. Nam Anh một lần nữa xin kết thúc chương trình ở đây. Chúc ông mọi sự bình an và khi trở về Nhật bình an. Vì biết là trong lúc này Nhật cũng đang bị giống như là thiên tai rồi lụt rồi đất, thì là mong rằng mọi sự bình an sẽ đến với ông và gia đình cũng như nước Nhật. Dạ xin chào tạm biệt ông ở đây ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Lâm Anh và Tài đã dành cho chúng tôi thời giờ để chia sẻ với quý đường ương. Cái buổi nói chuyện hôm nay chúng ta là đang ngoài trời mà đang di chuyển, cho nên đôi khi nó có những cái tiếng động không có được trong trẻo lắm. Mà chúng tôi thì lại rất là bận rộn, phải chạy về nhà kịp 9 giờ để làm một cái chương trình khác nữa. Cái này thì lại phải vào Internet làm việc và qua một cái điện thoại nữa. Thành ra thì xin quý vị thông cảm và hy vọng gặp lại chị Lâm Anh và quý khán giả trong một cái dịp tới. Xin cảm ơn rất là nhiều.